Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 18 tháng 6 năm 2011, nhân ngày lễ tri ân từ phụ Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, sẽ gửi đến cho quý vị sứ điệp mang tên Con hãy trở về qua lời thông dịch bằng tiếng Anh của anh Vương Đoàn. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đôi khi cha thương con mà không nói ra, hay là con thương cha mà không nói lên.
And sometimes the father loves his child but don't say anything, and the child loves his father but don't say
anything. Quý vị nghĩ như thế nào chứ? Đôi khi người Á Châu của mình ít khi mà thấy người cha ôm con mình.
Often it's in the Asian culture that you don't see a lot of hugging in the family.
Nhưng mà riêng bản thân tôi cũng phải nên học.
From this, I think I should learn from the video as well.
Đôi khi càng ngày càng lớn thấy cái tình cha con nó xa cách.
The older I grow, the farther I feel from my child.
Và chúng ta cố gắng vượt qua mức đó để tìm cách mà ôm cha và nói rằng, cha ơi, con thương cha lắm.
And so today we're gonna experience, you know, the father's love and hugging, how when they embrace each other.
Có thể khi mà sau bài giảng này, quý vị có thể ra khỏi thánh đường này, bóc telephone lên mà gọi cha mình.
Hopefully by the end of today that you might pick up the phone and call your father.
Mà nếu cha của mình có mặt đây, có thể là quý vị ôm cha và hôn cha của mình.
Or if your father is here today, give him a hug later.
Chúa dạy gì về vấn đề tình thương người cha?
How does God talks about this subject of the father's love for each other?
Đó là đề tài bài giảng của tôi, tình thương người cha.
That is the title of today's message, the father's love.
Tôi chia sẻ với quý vị trong Kinh Thánh 4 lý do mà quý vị nên thương cha mình.
I'm going to express 4 reasons from the Bible of why you should love a father.
Người cha hành động 4 điều này như thế nào để quý vị yêu thương cha mình?
What are the 4 points of how the father shows his love for us?
Và câu chuyện được trích ra trong sách Luca đoạn 15 câu bắt đầu câu số 11.
And we're going to start in the book of Luke. Chapter 15, verse 11.
Quý vị có Kinh Thánh không?
You guys have your Bible.
Hãy cố gắng lật tới Luca đoạn 15.
Let's go to Luke 15, verse 11.
Đây là nói về người con trai quang đàn.
Let's talk about the parable son.
Quý vị có thể nghe điều đây rồi.
You probably heard this parable before.
Nhưng mà chúng ta tìm hiểu những điều trong đây để chúng ta quý mến cha của chúng ta.
But we're going to highlight the love of the father today.
Điều thứ nhất chúng ta thấy đây ở trong Luca đoạn 11. Ngài lại phán rằng một người kia có hai con trai.
And so when you're there, verse 11 says, and he said, a certain man had two sons.
Một người cha có con.
A father has two sons.
Quý vị không? Khi mà hai năm sau khi mà tôi làm đám cưới.
About 2 years after I got married with my wife.
Chưa kịp thì giờ mà nói làm sao mà mình biết rằng cái chức làm chồng như thế nào.
I didn't understand how to be a father or a husband.
Mà bây giờ
too well.
Đột nhiên phải làm cha nữa.
But then I had to be also a father on top
Bồng
of
husband. Bồng đứa bé lên cũng không biết phải nói như thế nào.
I'm not sure how to hold a kid.
Nhưng mà người cha ở đây có hai người con.
But this father has two sons.
Quý vị em, chúng ta có con, mỗi người con có tính tình khác nhau.
When you have children, they're all different, correct?
Và Chúa nói rằng ở trong câu chuyện này, câu số 12, người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần mà tôi sẽ được.
And on verse 12 says, the younger son said to his father, give me the portion of the goods that falls to me.
Ở Việt Nam, người Việt Nam chúng ta nghe mấy câu này là thấy đứa con đang trù lẻo rồi.
When in Vietnamese you hear this, this is disrespectful to a father.
Chúng bà chém, người cha chưa chết mà đòi gia tài rồi.
Now, the father didn't even die, but the son's asking for the inheritance.
Thường thường ở trên nước Mỹ này, trước khi mà một người chết thì để di chúc lại.
In America, when a father dies, they either leave a will or something behind.
Người cha chưa làm di chúc là người con đã xin gia tài của mình.
But before the father can leave a will, the son already asked for it, the inheritance.
Điều này chúng ta thấy rằng người cha có rất nhiều tiền.
So from this parable, we can see the father has plenty.
Giàu có.
Very wealthy.
Sống một cách sung túc và đầy đủ.
Has a beautiful life.
Và người con thấy rằng muốn một phần gia tài của cha mình.
But then the son wants that portion from his father.
Chúa chúng ta cũng vậy đó, có đầy đủ cho tất cả những gì mà chúng ta muốn.
Our Father in heaven also has plenty for us.
Quý vị có những nhu cầu gì thì Ngài sẽ đáp ứng.
What you may ask, ask of the Father and he will.
Không có điều gì mà chúng ta cần mà Ngài không có.
There's nothing that you need he won't provide.
Nhưng mà người con này muốn những phần gia tài của mình.
But this son in the parable wants everything the father has.
Nó làm gì với số tiền này?
What is he going to do with this money?
Ở nhà ở free, xe cộ cũng free, ăn uống cũng free, cần gì tiền?
Ở nhà miễn phí, I mean free. Ở nhà free, wait. Okay. He lives in the house for free, he gets to eat for free and drives free.
Yeah, I'm testing you, Vương.
Miễn phí.
Chúng ta thấy rõ ràng ở đây, nhưng mà người con muốn phần gia tài đó.
But you see the son wants that inheritance right away.
Người cha làm gì, người con làm gì? Thì câu 12 tiếp tục nói rằng người cha liền chia của mình cho hai con.
So the second portion of verse 12 says, so the father divided to the sons the livelihood.
Quý vị thấy người cha không có ngại mà cho tiền cho con mình.
You see, the father doesn't hesitate to give it to the son.
Có những gì mà chúng ta nhu cầu, chúng ta cần thiết xin cha mà cha không cho?
Is there something you ask the father and he's not willing to give
Chúa
you?
Chúa nói rằng hãy gõ thì Chúa sẽ mở.
God says knock and you shall
hãy
receive.
Hãy xin thì Chúa sẽ cho.
Ask and you shall receive.
Thương bà chị em, tất cả nhu cầu Chúa sẽ ban phước.
Beloved, whatever you ask of God, he will provide.
Nhưng mà người cha biết trước là con làm gì.
The father already knew what the son's going to do.
Câu số 13 nói rằng cách ít ngày người em tóm thâu hết đi phương xa ở đó để ăn chơi hoang đàng.
Verse 13 says, and not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and wasted all his possessions with prodigal living.
Người cha đã biết trước là xin gia tài đó sẽ bỏ nhà ra đi.
He knew that when he, the son, get an inheritance, he's going to leave the house.
Nghĩ rằng cái số gia tài đó sẽ nuôi mình cho tới cuối cuộc đời.
He knew that inheritance is going to give the son enough to live
on. Số tiền đó có thể làm bất cứ điều gì.
With that amount of money, he could do whatever he pleased.
Mua bất cứ cái gì.
He could buy whatever he liked.
Về bất cứ lúc nào.
Anytime, any day.
Không cần phải ở nhà mà bị gò bó với cha mình.
And he don't have to be at home to be under the father.
Sau đó đã bỏ nhà ra đi với số tiền đó.
So the son left with all that money.
Người cha có biết điều đó không?
Did the father knew that?
Người cha biết.
I think the father did.
Nhưng mà người cha cho con quyền tự do.
No, but the father gave him that freedom of choice.
Tự do để ở nhà với cha chứ không phải là bị bắt buộc về nhà.
He had the freedom to live at home. The father did not force him to be at home.
Tự do thương cha mình chứ không phải là bị bắt buộc mà thương cha mình.
The father gave him the free love that's offered, not forced love.
Chúa chúng ta cũng như thế.
Our Father in heaven is just like that.
Chúa chúng ta không phải cho mình để bắt chúng ta yêu Chúa.
The Father in heaven does not just give us that he forced love, he gives it to us freely.
Chúa muốn chúng ta ở cùng với Ngài.
He longs to be with us everlasting.
Và có nhiều lúc có phải là chúng ta cầu xin Chúa một điều gì đó rồi chúng ta nhận được chúng ta bỏ Chúa không?
Is there times that you ask God for something and he grants it to you and you leave him?
Có thể không bỏ Chúa nhưng mà chúng ta quên Chúa.
Not necessarily leave him, but in a sense you've forgotten about him.
Rồi khi chúng ta hết rồi chúng ta trở lại xin Chúa nữa.
And when you run out, you go back to the father and ask again.
Đúng như thế người con đã làm như vậy, được tất cả rồi quên Chúa mình.
So this is the same, the son asks and has everything but he forgot his father.
Điều thứ nhất là người cha giàu có.
So the first point, the father has plenty.
Điều thứ hai là người cha nhớ con mình khi con lìa bỏ ra đi.
When he leaves, the father misses his son.
Bây giờ người con ra ngoài đời có hạnh phúc không?
Now is the son when he's out of the house, do you think he has love and peace?
Số tiền mà nhận được sẽ xài được bao lâu?
That amount of money, how long he's gonna go with it?
Xài được bao lâu?
How long he's gonna use that money?
1,000. Xài được bao lâu?
How much is the thousand gonna last?
10,000 xài được bao lâu?
10,000, how much that's gonna last?
1,000,000 xài được bao lâu?
1,000,000 là nhiêu? I mean, 1,000?
A million.
Okay. How long that's gonna last?
Nếu mà sống ở bên Cali này, quý vị xài tích tắc một tháng là cũng hết 1,000,000.
Now you live in California, you probably spend that $1,000,000 right away.
Thương bà chị em, đồng tiền chúng ta có thể xài hết.
Brothers and sisters, money we can waste and it's not gonna last.
Nhưng mà Chúa không quan tâm tới cái đồng tiền đó.
But our heavenly Father does not care about wealth or money.
Người cha trong câu chuyện này quan tâm mạng sống hơn là đồng tiền.
The father in this parable cares more about the son than wealth and money.
Nhưng mà người con nói rằng tiền, tôi có tiền thì có bạn.
Well, the son says, I have money, I got friends.
mà không biết rằng mình hết tiền là mình hết bạn.
But when there's no more money, no more friends.
Tiếng Anh có câu là no money, no honey.
There's a saying in English, no money, no honey.
Đúng không? Cái con ca dao của chúng ta nói câu giàu sang lắm bạn nhiều bè đến khi hoạn nạn chẳng hề thấy ai.
In the Vietnamese, there's a phrase that says, "When you're rich and wealthy, there are your friends, but when you're in need, where are they?"
Trong khi người con ăn chơi, không biết rằng có nghĩ đến người cha mình đang nhớ mình.
I wonder when he's out there with his friends and partying, does he think about his father?
Hạnh phúc gia đình của người cha không phải là hạnh phúc thật sự khi vắng bóng người con mình.
The love of the house is in the home is not the same when the son is missing.
Chúa nói chúng ta cũng như thế, thiên đàng không phải là thiên đàng khi vắng bóng một người đang lạc mất.
And God says the same thing. Heaven isn't heaven without your loved ones.
Có một lần Samuel, con của tôi, đi du ngoạn cùng với trường học.
There's a time my son Samuel was on a field trip at school.
Đi một tuần lễ lận.
For a whole week.
Ở nhà vắng bóng nghe nó im lìm.
All of a sudden, without Samuel, it's quiet.
Gì nó lạ trong căn nhà.
Kind of strange though.
Thương bà chị em, khi chúng ta vắng bóng một người mà chúng ta yêu thương, thì hoàn cảnh nó thay đổi hoàn toàn.
You see, when somebody is missing in the house, it feels just weird, different.
Người cha chờ trông con trở lại.
And the father waits along for his son.
Quý vị cùng với tôi xem ở trong Kinh Thánh Luca đoạn 15, câu số 20.
Now let's go to verse 20.
Nó bèn đứng đằng xa, khi mà con trở về đó, nó bèn đứng đằng xa mà về cùng cha mình, thì còn ở đằng xa cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.
Okay, so after he went on the world, verse 20 says, and he rose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him.
Tại sao nó trở về?
Why did he return home?
Hết tiền bạc rồi.
There's no more money.
Không có việc làm.
There's no more job.
Vô sinh cái chủ chuồng heo để làm.
In the parable, you can see the son ended up working in a farm with feeding pigs.
Không có thức ăn, xin đậu của heo mà ăn.
He had no food. He actually ate what the pigs were eating.
Nằm ngẫm nghĩ nói rằng ở nhà cha chúng ta có nhiều thức ăn.
And
tại sao mà mình ở trong chuồng heo này mà không có thức ăn?
At that time, he pondered. At home I get to eat, but here I barely have anything to eat.
Từ lúc đó mới tỉnh ngộ.
At that moment he realized.
Chúa đang thúc giục lòng của thanh niên đó muốn trở về nhà.
God wants us to return to him.
Khi chúng ta ra ngoài đời thì chúng ta thấy không có gì mà vui thú nữa.
When you're out in the world, nothing is really fulfilling.
Không có còn gì mà khoái lạc nữa.
There's nothing else that satisfies.
Chúng ta muốn trở về nhà.
We want to get back home.
Muốn là một điều nhưng mà phải quyết định bước chân để trở về nhà.
Knowing to do it, but doing it is something else.
Nhưng mà người con này không biết quyết định về, không biết cha còn nhận mình là con hay không.
Oh, when he decides to go home, he's not sure if the father will recognize him.
Không biết cha mình sẽ đánh mình hay không.
He's not sure if the father's gonna hit me.
Không biết có cha mình đòi số tiền đó lại hay không.
Or if the father wants all his money back.
Quý vị hãy xem trong Kinh Thánh đây.
Now let's check it out in the Bible.
Câu số 21 nói rằng, con thưa cùng cha, bắt đầu nó xin lỗi đây, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa.
Verse 21 says, and the son said to him, Father, I have sinned against you, heaven and in your sight, and no longer worthy to be called your son.
Khi người cha chạy ra mà muốn ôm con của mình.
And when the father ran, he wanted to hug his son.
Chưa kịp lời là người con nói xin lỗi cha.
And the son said, sorry, dad,
cha nói, thôi, đừng nói nữa.
The dad says,
đừng nói nữa.
It's okay. Don't
chuyện nó qua rồi.
It's past. It's done.
Bây giờ con về là cha đã mừng.
You're home, and that's what matters.
Con mất mà bây giờ cha sẽ thấy lại.
You're lost, but now
con
you're
chết
found.
Mà bây giờ con sẽ
you're
sống
dead,
lại.
Dead, but now you're alive.
Chúa bà chị em, điều này chúng ta thấy là một điều nữa là Chúa sẵn sàng tha thứ.
Brothers and sisters, you see this. Our Father in heaven also takes us as we are.
Tha thứ
and forgives
tất cả
us.
Tội lỗi.
Forgive us of our sins.
Người cha đâu có nói rằng ô, con hôi hám quá, con vô tắm rửa thì cha mới sẽ ôm.
You know, he could have, the father could have said, oh, you kind of stink, go shower first.
Hả, tóc tai bê bố của con về, con cắt xong rồi cha sẽ tới.
Or you haven't shaved and your hair is long, you look crazy.
Hay là quần áo rách rưới vô thay đồ thì cha sẽ tới.
Or your clothes are all ripped and you look very rubbish.
Thưa bà chị em, bất cứ hoàn cảnh nào, Người cha cũng tới ôm con mình.
Brothers and sisters, no matter what the condition is, he takes you as you are.
Bất cứ hoàn cảnh nào quý vị đang có, cha thiên phụ chúng ta đó sẽ ôm chúng ta.
Whatever situation you're in, no matter how deep or low, the Father takes you as
Chúa
you are.
Sẽ tiếp rước chúng ta.
God wants to take you.
Đừng đợi chúng ta sạch sẽ rồi chúng ta mới đến Chúa.
Don't wait until you're perfect and then come to the
Đừng
Father.
Đừng đợi chúng ta hoàn toàn hoàn hảo chúng ta mới đến Chúa.
Don't think you know get rid of your sin then you'll see God.
Hãy đến Chúa bây giờ.
Take God ask to come at this moment.
Hãy đến Chúa trong trạng thái tội lỗi bây giờ.
At where you're at the moment.
Vì Chúa chúng ta sẵn sàng tha thứ.
Because our Father is ready and forgiving.
Không có tội lỗi nào mà Chúa không tha.
There's no sin that he will not forgive.
Không.
No sin he will not forgive.
Chúa quý chúng ta hơn là tiền của.
He values us more than anything like wealth or money.
Đừng vì chúng ta cần phải dâng hiến điều gì thì Chúa mới tiếp rước chúng ta.
Don't think that you have to do enough works or good to see God.
Điều thứ nhất là người cha giàu có.
The first point, the father has plenty.
Điều thứ hai là người cha vẫn nhớ con mình.
The second point, the father remembers his son.
Và điều thứ ba là người cha tha thứ.
And the third point, the father always forgives.
Và điều thứ tư chúng ta đọc trong Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 15 câu số 22 và câu số 23.
Now let's look on the third point. We're going to read in verse 22.
Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng hãy mau mau lấy áo tốt nhất mày mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay và mang giày vào chân.
Verse 22 says, the father said to his servants, bring out the best robes and put it on him, and a ring on his hand and sandals on his feet.
Hãy bắt con bò mập làm thịt đi, chúng ta sẽ ăn mừng.
And verse 23, and bring the fatted calf here and kill it so that we may eat and celebrate.
Chúng ta ăn mừng điều gì?
Why are they celebrating?
Chúng ta ăn mừng là vì người con của ông ta đã trở về.
He's celebrating because his son has returned home.
Ăn mừng mời tất cả hàng xóm tới ăn mừng vì người con đã chết mà bây giờ đã thấy lại.
He called the whole community to share this celebration to say that his son is once dead but now.
Hãy dọn một bữa tiệc linh đình.
He brought out everybody to the.
Đãi cho tất cả mọi người.
For everybody to enjoy this feast.
Ở trong câu chuyện này chúng ta thấy hai bữa tiệc.
In this parable you see two parties.
Người con á là muốn ra để tổ chức bữa tiệc riêng của mình.
The son wants the party that's out there in the world.
Bữa tiệc ở trong thế giới, trong thế gian này.
The parties that you typically would hear about.
Chứ là bữa tiệc đầu tiên là trong thế gian.
So the first party is in the world.
Bữa tiệc thứ hai là trong nhà cha mình.
And the second party is with his father.
Bữa tiệc nào cũng vui hết.
They're both exciting.
Bữa tiệc nào ăn cũng no nê hết.
They're both fulfilling in
cũng
terms of food.
Hết.
You could eat, you could have water or drinks.
Nhưng mà bữa tiệc nào mà không tàn.
But all party has to have an ending.
Nhưng bữa tiệc của thế gian khi kết thúc buổi tàn thì người con nó vô trong chuồng heo.
And you see in the parable, in the party, the son went to the world's party, he ended up helping the pigs.
Nhưng mà bữa tiệc của cha mình là trở thành con trai con gái của cha mình.
But the father's party gave him the opportunity to become the son
trở
again.
Trở thành hoàng tử
to become
và công chúa.
A prince, a princess for ladies.
Mà bữa tiệc này nó quan trọng hơn thế gian nữa, bây giờ thế gian nó sẽ tạm bợ thôi, nhưng mà bữa tiệc của cha mình sẽ tồn tại mãi mãi.
The party in the world is temporary, but the party that's in heavenly is everlasting.
Quý vị muốn chọn bữa tiệc nào?
What kind of party do you want to be in?
Quý vị muốn chọn bữa tiệc mãi mãi, hãy về nhà cha của mình.
Do you want to go to the party that's long lasting?
Chúa cũng soạn bữa tiệc chiên của thánh cho chúng ta.
God is getting ready for a party for each one of us.
Thưa bà chị em, Chúa kêu gọi mỗi một người chúng ta.
Brothers and sisters, Jesus want to calling you today.
Câu chuyện đây nhắc nhở chúng ta là cha chúng ta ở trên đời này đã thương chúng ta bấy nhiêu thì cha chúng ta trên trời còn thương chúng ta hơn nữa.
The parable reminds us that a father we have on earth loves us so much, but the father in heavenly loves us even greater.
Vào năm 1850.
Back in 1850, the year 1850.
Tại những thành phố ở bên miền Đông Hoa Kỳ, nhiều người muốn qua miền Tây Hoa Kỳ.
At that time, many people in America wanted to travel to the West Coast.
Thì vì có phong trào đi qua Cali để đi tìm vàng.
Their goal at that time, California was full of gold.
Thì khi mà anh chàng thanh niên John Hartley đó, 16-17 tuổi nghe được cái tin đó.
There's a young man, 16, 17 years old, named John Hartley. He heard the news about the gold rush.
Vì anh muốn theo cái phong trào đó đi qua Cali để tìm vàng.
He wanted to travel over there to seek for gold as well.
Về nhà thưa cùng với cha mình để xin phép để đi.
And he goes home. He asks, "Father, can I go to the find gold in California?"
Người cha nói trong thời bối đó đường đi rất khó khăn từ đây mà qua từ miền Đông mà qua miền Tây rất xa.
And the father says, "Son, the journey is so far and so many dangerous things."
Đi qua biết bao nhiêu dãy núi rừng rậm nguy hiểm lắm.
There's mountains and different terrains that's dangerous for you.
Và nhiều người đã chết khi mà họ đi qua bên Cali.
And many people actually died traveling across to California.
Cho nên người cha nói thôi con ở nhà đi.
And the father says, "No, son, you got to stay home."
Mà con nói không không, con muốn đi chung với bạn của con.
And the son says, "No, I want to go with my friends over there."
Rồi hai người cha con cãi nhau.
And they argue back and forth.
Lời qua tiếng lại cãi dữ dội.
One said this and the other said that.
Người cha tức giận nói, "Con ra khỏi nhà."
And the father, he got so frustrated. He says, "Fine, go get out of here."
Rồi con cũng tức giận, nói, "Không, bây giờ con cuốn gói mà đi đây."
And the son also says, "Fine, okay, I'll get everything, I'll go too."
Mà trước ra rời khỏi nhà, người con quay lại nói với cha mình, "Cha, con sẽ không bao giờ trở về căn nhà này."
And before he left, he looked back at his father. "Father, I will not come back to this home."
Rồi nó chạy ra khỏi nhà.
And he ran and left his ways.
Buổi tối hôm đó,
that very evening,
hai vợ chồng ngồi,
the mother and the father was dining.
Vắng bóng con của mình.
Very sad because a loved one is missing in the home.
Ăn không ngon, ngủ không yên.
They lost their appetite and they did not sleep too well.
Tới sáng hôm sau,
and the next morning,
cha của John Hartley nói rằng, "Thôi, tôi phải đi tìm con của tôi."
And John Hartley's father made a decision, "I gotta find my son."
Chạy ra ngoài kia tìm bạn bè của mình.
He ran to all of the houses, friends of John Hartley, and asked where John Hartley.
Hỏi thấy con của tôi đâu không?
"Hey, have you seen my son? Where's my son?"
Nói không, hôm bữa đi chung với bạn bè qua Cali rồi.
No, sir. They probably went to California to find gold.
Ông đó sợ hãi.
And he was
bắt đầu cuốn gói bắt đầu chạy qua trên đường Cali.
And so he also journeyed all the way to California.
Đi biết bao nhiêu qua những dãy núi.
He traveled to various mountains.
Mỗi lần đi qua mà thấy một tảng đá gì thì ông khắc vài lời lên đó.
And each time he finds a big boulder rock, he writes something in there.
Nói rằng John Hartley.
John Hartley.
Cha ở đây, con hãy về.
I'm looking for you. Please return home, son.
Ông tiếp tục đi cho tới California.
And so he keep his journey to California.
Ông tới cái thành phố Coloma mà nơi mà người ta đi tìm vàng.
And he went to the city Coloma to find the gold.
Rồi tôi nói, "Ồ, thấy cái John con của tôi đâu không?"
And he asked around, "Do you know a John Hartley, my son?"
Nói không.
No, sir.
Tôi nhớ người khác nói, "Thấy con của tôi đâu không?"
He goes to another person, "Do you know John Hartley, my son?"
Ông thất vọng.
Well, he was disappointed.
Vài ngày sau ông ra nữa hỏi những nhóm người khác, "Có thấy con của tôi hình dáng John Hartley ở đâu không?"
And so he goes to another person, "Do you know John Hartley, my son? Have you seen him?"
Tôi thấy hai ba ngày trước tôi thấy con của ông.
That person says, "Yes, I seen him a few days ago."
Oh, ông mừng rỡ vô cùng.
Oh, he was so excited.
Ông lượm cục đá, ông bắt đầu viết lên tảng đá một lần nữa.
And he saw a rock and he wrote on that rock again.
John Hartley.
John Hartley.
Cha tìm con.
I'm looking for you.
John, con hãy trở về.
Please return home, son.
Ông cầu nguyện làm sao con của mình thấy được những lời
prayed. Đó. He prayed and hopefully that his son will see this rock.
Vài ngày sau, anh John Hartley đi tìm vàng.
Well, a few days later, John Hartley is trying to dig for gold.
Đằng xa thấy tên của mình là John Hartley.
And he saw the rock and says his name.
Chạy tới đó đọc cái hàng chữ đó.
And he read it.
John Hartley cảm động vô cùng.
He was very moved.
Biết rằng cha của mình để vượt sông leo núi để qua đến đây.
He thinks about the journey that his father had to go through the mountains to get him.
John cảm động quá.
He's very emotional.
Lấy cục đá khắc lên sao hàng chữ đó.
And he got a rock and also wrote on the stone.
Con đây, con sẽ trở về.
Father, I'm coming back home.
Thưa bà chị em, Chúa đang tìm mỗi một người chúng ta đây.
Brothers and sisters, God is searching for each one of us.
Ở trong sách Luca đoạn 19 câu số 10 nói rằng, bởi con người đến tìm kẻ và cứu kẻ bị mất.
The Bible says in Luke chapter 19 verse 10 says he's come to seek that which is lost.
Chúa khắc tên của chúng ta lên thập tự giá của Ngài.
And he puts our name on the cross as well.
Và kêu gọi chúng ta trở về.
And calls us to come back home.
Quý vị biết thiên đàng không phải là thiên đàng khi vắng bóng chúng ta.
Guys, everybody, heaven isn't heaven when we're not there without.
Tôi không biết bao nhiêu người trong chúng ta đã lạc mất ngày hôm nay.
I don't know if anybody here wants to give that.
Bao người chúng ta đã bỏ Chúa.
Some of us probably have forsaken and walked away from God for a
hay
while.
Là chưa từng biết Ngài.
Or don't even know who this God is.
Ngày hôm nay Chúa kêu gọi chúng ta.
God calls you today, make a decision.
Đức Thánh Linh đang thúc giục lòng quý vị và tôi.
To call and come back.
Chúa hãy trở về.
Come back.
Nhà của ta cho đầy đủ cho các ngươi hết.
In my father's house so many mansion for everyone.
Chúa khắc tên chúng ta trên lâu đài đó.
And he has your name on each one.
Quý vị biết rằng người cha trong câu chuyện nhớ đến con thì cha chúng ta trên thiên đàng cũng nhớ đến chúng ta.
In the parable the father misses his son, our father in heaven misses each one of us.
Chúa đã xả thân xuống đây để tìm chúng ta.
God freely gave his son to find us.
Và Chúa đã tìm được chúng ta rồi.
God did find us.
Quan trọng là chúng ta có hưởng ứng trở về nhà hay không.
But the important thing is if you make decision to find him.
Quý vị muốn trở về nhà không?
Would you like to return back to
nhà mà đầy đủ hết tất cả quý vị muốn
back
trở
home with everything.
Amen.
With his blessings. Amen.
Chúa đang kêu gọi quý vị.
God's calling you.
Cầu Chúa ban phước cho quý vị.
May God bless you today.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.